Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 4 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi có các chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung, sau đó là bài tường trình của nhóm phóng viên cộng tác với VOA gửi từ Việt Nam, kế đến là chuyên mục Câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ, và cuối cùng Linh Đan sẽ đến với quý vị trong một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mở đầu chương trình là chuyên mục Câu chuyện Việt Nam qua phần tường trình của Nguyễn Trung.
Trung Quốc có thể theo dõi mọi động thái ở Biển Đông. Chỉ mới hơn một năm trước, cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia của Hoa Kỳ James Clapper viết một lá thư cho thượng nghị sĩ John McCain thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, dự báo rằng Trung Quốc sẽ hoàn tất các cơ sở phòng thủ và phản công tại quần đảo Trường Sa vào cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017. Và theo giới quan sát, điều này đang trở thành sự thật. Sau gần 2 năm theo dõi, Cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở ở thủ đô Washington DC của Mỹ mới thông báo rằng Bắc Kinh nay có thể triển khai các thiết bị quân sự, trong đó có các chiến đấu cơ và các bệ phóng tên lửa tới quần đảo Trường Sa. Qua email, ông Gregory Poling, một chuyên gia về Đông Nam Á tại CSIS, nói với phóng viên đài VOA rằng mọi quốc gia trong khu vực có lẽ thực sự lo ngại về chuyện xây dựng này. Chuyên gia này nói rằng nếu quý vị là một ngư dân của Đông Nam Á thì diễn biến mới trên đồng nghĩa với việc Trung Quốc có khả năng và ý định theo dõi mọi động thái của quý vị ở Biển Đông và can thiệp bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào thấy phù hợp. Ông Poling nói rằng các động thái trên cũng có thể gây quan ngại sâu sắc cho các nước lớn như Mỹ, Nhật, Australia, Ấn Độ hay các nước châu Âu do Trung Quốc từng tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền mà Bắc Kinh gọi là lịch sử của mình bằng vũ lực nếu cần. Các phát hiện trên dường như củng cố thêm lập trường cho rằng việc xây dựng của Trung Quốc trên các hòn đảo nhân tạo nhằm khẳng định chủ quyền trên phần lớn Biển Đông. Bắc Kinh được cho là đã bồi đắp 7 hòn đảo như vậy ở vùng biển tranh chấp, khiến nhiều quốc gia lên tiếng chỉ trích. Bản tin nói rằng việc xây dựng đã hoàn tất trên các bãi đá chữ thập Subi và Vành Khăn. Trung Quốc trước đây từng bác bỏ chỉ trích của Mỹ rằng nước này đang quân sự hóa Biển Đông, dù Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường mới tuyên bố rằng các thiết bị đặt trên những hòn đảo nhân tạo là nhằm để duy trì tự do hàng hải. Bắc Kinh từng nói rằng các hòn đảo được xây dựng cho các mục đích dân sự, đặc biệt là để bảo vệ các tàu bè qua lại tuyến hàng hải chiến lược này. Trung Quốc từng lên tiếng trấn an dư luận rằng họ sẽ không cản trở tàu cũng như máy bay qua khu vực tranh chấp này, nhưng không rõ chuyện đó có áp dụng đối với các tàu và máy bay quân sự hay không. Tới nay, Bắc Kinh chưa xác nhận liệu họ có kế hoạch tuyên bố vùng nhận dạng phòng không ADIZ ở Biển Đông như từng làm với Biển Hoa Đông có tranh chấp với Nhật Bản hay không. Trong trường hợp như vậy, phi công sẽ phải nhận dạng bản thân cũng như công bố đường bay cho các kiểm soát viên không lưu của Trung Quốc và phải làm theo hướng dẫn của họ. Ông Poling nói, xin trích, Trung Quốc nhiều lần nói rằng họ sẽ làm như vậy khi thời điểm chín muồi. Khả năng phòng không và radar như vậy giờ có thể giúp Bắc Kinh tiến gần hơn nhiều tới khả năng thiết lập một ADIZ. Theo nhà phân tích này, hệ quả lâu dài từ việc lắp đặt tên lửa, radar hay các thiết bị khác trên các hòn đảo này khá sâu rộng. Ông Poling nói tiếp, xin trích, chúng ta sẽ chứng kiến sự hiện diện 24/7 của lực lượng bán quân sự tuần duyên, hàng không và hải quân của Trung Quốc lần đầu tiên trên dải phía nam của Biển Đông. Chuyên gia này dự báo rằng Indonesia, Malaysia và Philippines sẽ bắt đầu cảm nhận áp lực liên tục mà Việt Nam đã trải nghiệm trong nhiều thập kỷ tranh chấp với Trung Quốc liên quan tới quần đảo Hoàng Sa. Việc vấp phải, các lực lượng Trung Quốc sẽ trở nên thường xuyên hơn, và điều đó đồng nghĩa với việc cuộc khủng hoảng sắp tới sẽ là thời điểm, chứ không phải khả năng xảy ra, ông nói tiếp. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng về báo cáo của AMTI, nhưng truyền thông trong nước đã gọi hành động của Trung Quốc là phi pháp. Tờ Thanh Niên viết, xin trích, bộ ba đảo nhân tạo phi pháp kể trên gồm đá Subi, đá Vành Khăn và đá chữ thập ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, nơi Trung Quốc cấp tập xây dựng phi pháp các công trình quân sự trong thời gian qua. Báo thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam biết thêm rằng, theo đánh giá của AMTI, với các căn cứ không quân tại ba đảo nhân tạo trên và một căn cứ ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, máy bay quân sự của Trung Quốc sẽ có thể hoạt động gần như trên toàn bộ Biển Đông. Tầm hoạt động của radar Trung Quốc cũng bao phủ gần cả Biển Đông rộng lớn. Trong khi đó, tin mới nhất cho hay Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 30 tháng 3 tuyên bố rằng không có cái gọi là đảo nhân tạo ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc lặp lại rằng bất cứ công trình xây dựng nào tại đây chủ yếu cũng nhằm phục vụ các mục đích dân sự.
Thưa quý thính giả, những gánh hàng rong đã trở thành một trong những nét đặc trưng của Sài Gòn. Người qua đường dễ tấp vào một gánh hàng nhỏ, chỉ đôi phút kịp mua dăm ba túi đồ rồi chạy xe đi. Người ở xa lại không khỏi thòm thèm với quà bánh, trái cây đủ màu đủ vị của những gánh hàng ấy. Giờ đây, công cuộc mưu sinh của những người bán hàng rong thêm phần khốn khó vì chủ trương dọn dẹp vỉa hè của nhà chức trách. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây, gửi từ Việt Nam.
Với những người mưu sinh chốn hè phố, thì Sài Gòn những tháng ngày này đầy ám ảnh của chuyện nhân danh quyền lực nhà nước. Các quan chức nói rằng để Sài Gòn sớm lấy lại danh hiệu Hòn Ngọc Viễn Đông, người ta bắt đầu dọn dẹp vỉa hè, triệt luôn nơi buôn bán lâu nay của những gánh những xe hàng rong. Bày cái bàn nhỏ nếp sát căn nhà để bán xôi, bà Trương Thị Hoa nói rằng tiền tặng lắm thì tiền lời cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày.
Chị nuôi bản thân chị, ăn uống thôi thì được. Thuốc mang là phải xin con chị luôn. Đột xuất mà có cái chuyện gì là con chị phải lo hết. Mà con chị, bản thân con chị là đi làm gì? Tạp vụ chứ không đâu có được ngồi văn phòng như mấy anh mấy chị đâu. Có học cho con học đến nơi đâu mà ngồi văn phòng.
Ít vốn nên người nghèo sắm sửa, chút vật dụng, chế biến trên chiếc xe đẩy đi bán khắp các nẻo đường. Bán như vậy, bà Dung kể rằng khổ nhất là ngày mưa.
Thiếu thốn không chú? Bằng đủ sống như tháng mưa thì xong đủ sống, nhưng mà tháng nắng này thì đủ. Như ăn gạo rồi chứ không có dư.
Nói lời hoa mỹ thì những chiếc đòn gánh của bà bán bánh bèo này được đặt trên đôi vai đang gánh cả nắng mưa Sài Gòn, tạo nên một bản sắc riêng cho Sài Gòn. Từ nông thôn ra thành phố, những đôi quan gánh đã hòa mình vào nhịp sống hiện đại và tồn tại hài hòa trong lòng đô thị Sài Gòn. Không quen quan gánh, người nghèo có thể chọn chiếc xe đẩy lưu động. Ở đâu có người lao động là ở đó có những hàng rong. Qua nỗi nghẹn ngào, bà Hoa nói rằng buôn bán lề đường khổ lắm.
Cái sự sống của mình chia sẻ ra nó không có là vấn đề gì hết. Đó, đi theo cái khả năng của mình. Chứ đừng có mà chơi mà ép người dân nghỉ bán. Về nhà làm gì ăn, gần 60 tuổi về nhà làm gì ăn. Đó rất là tội nghiệp cho những người già. Người ta buôn bán lòng lề đường về rất là khổ. Nói mà nước mắt muốn tuôn không để em biết rồi đó. Thấy nắng chưa kể là mưa nha. Ngày nào mà bán hết là ok, về nhà có ăn. Ngày nào bán không hết về nhà ăn sâu luôn. Nói mà tức á, cái này là xuất phát từ trong cái tấm lòng của em luôn, chứ không phải gì. Em sống vài năm nữa em chết rồi, đâu có sống nữa đâu mà cần gì mà phải kêu cầu. Nhưng thương cho những người sau này, người ta đã sống như vậy. Có chính bản thân con chị bây giờ hiện tại cũng vậy. Mai chịu nó làm hết nổi, nó cũng phải đi buôn bán như thế này thì mới có mà sống, phải không? Nhưng mà bây giờ cái lệnh chung mình không có nói gì được hết của nhà nước, không? Nhưng mà ở đây em ghi nhận, em xin, em kêu cầu giùm người dân nương tay cho người ta sống.
Lời cầu mong nương tay cho người ta sống nghe sao cay đắng quá. Bà Dung kể rằng đời hàng rong cơ cực lắm.
Nhiều khi buôn bán người ta đuổi, phải chạy. Những chỗ nào mà người ta không có muốn cho mình buôn bán mình lợi thì người ta nói này nói nọ, chửi bới thì mình lợi chỗ này nè, bán thì ế gì đó chị. Muốn có chỗ ổn định để buôn bán đồ này nọ, kiếm sống qua ngày vậy chú.
Chủ những gánh những xe hàng rong là những người nghèo khó tìm đến Sài Gòn làm một nghề rất lương thiện. Buôn gánh bán bưng giúp họ nuôi sống cả gia đình và những đứa con ăn học thành tài. Hàng rong có từ lâu đời và là nhu cầu có thực giữa kẻ mua và người bán. Cũng là nét văn hóa không riêng gì ở Sài Gòn mà hầu như khắp cả nước. Nói như lời van nài của bà Hoa, xin hãy nhẹ tay dành cho họ một con đường sống.
Thưa quý thính giả, con em những người sắc tộc Tây Nguyên chịu nhiều thiệt thòi về vật chất cũng như tinh thần. Các em thường bị học sinh người Kinh kỳ thị nên không chịu đến trường. Cha mẹ các em cũng không muốn cho con em mình đi học, một phần vì nghèo, không có khả năng. nhưng phần khác cũng vì họ không ý thức được nhiều về vấn đề học vấn, vì đó không phải là những nhu cầu khẩn thiết của họ. Tuy nhiên, sau một thời gian cùng sinh hoạt, khuyến khích, động viên và giúp đỡ, Hội Việt Tộc đã dần dần giúp người sắc tộc ở Tây Nguyên thay đổi được lối suy nghĩ này. Mời quý thính giả theo dõi câu chuyện nước Mỹ kỳ này với Hà Vũ.
Linh mục Trần Công Vang thuộc dòng Chúa Cứu Thế, hiện cư ngụ tại North Carolina. Người đã thành lập Hội Việt Tộc vào năm 1998. Cho biết, hội không xây trường học như Quỹ Trẻ Em Việt Nam do nữ tài tử Kiều Chinh cùng với nhà báo danh tiếng Terry Anderson và ông Louis B. Puller, cố văn sĩ từng đoạt giải văn chương Pulitzer với tác phẩm Fortunate Son, đứng ra sáng lập quỹ. Hội Việt Tộc chỉ cấp học bổng để các trẻ em nghèo có đủ điều kiện đến trường. Địa bàn hoạt động của hội chỉ giới hạn tại các tỉnh vùng Tây Nguyên, nơi có đông đảo người sắc tộc sinh sống. Linh mục Trần Công Vang nói:
Mình là chủ trương cho các em học bổng để mà các em đó được cái cơ hội tới trường. Tại vì tự các em không có điều kiện. Và trong khi các em được đến trường đó thì mình có những cái phương thức để hỗ trợ vấn đề học thêm cho các em, vấn đề nâng đỡ tinh thần của các em, để các em có thể nó không có buông vì cái vấn đề kỳ thị hay là những cái khó khăn trong cái đối xử của người đời đó, với là trong cái vấn đề học hành nhiều khi nó không có tiếp thu được do tiếng Việt là ngoại ngữ.
Linh mục Vang cho biết thêm là ngay từ đầu, các cha, các sơ trên vùng Tây Nguyên, những người đã cộng tác với Hội Việt Tộc đều nhận thức được rằng học vấn là ưu tiên một, là chìa khóa mở được mọi cửa cho các trẻ em Tây Nguyên, nên đã ra sức hỗ trợ cho các em đi học.
Muốn đổi cuộc đời của đồng bào của mình, muốn đổi một cái xã hội cho nó tiến triển tốt ấy, thì cái học vấn vẫn mãi là cái phương tiện chính và cần thiết nhất. Và chính các em bây giờ nó nhận ra được rằng nếu không có học bổng đó, để nó đi học thì nó thua thiệt nhiều lắm và nó cũng có thể vươn lên được. Và luôn luôn các em hay nhắc tới là ân nhân vẫn mãi là những cái người mà nó trân quý và nó cảm ơn vì nhờ đó mà các em được đến trường.
Tuy nhiên, khó khăn mà Hội Việt Tộc gặp phải là làm thế nào thay đổi nhận thức của đồng bào các sắc tộc trên Tây Nguyên về sức mạnh lâu dài của học vấn. Linh Mục Vàng nói:
Cái khó khăn đó là làm sao để cho đồng bào của chúng ta nhận ra được rằng cho mà để cho chữa bệnh, cho ăn, cho uống đó, thì cái đó quan trọng. Nhưng mà nếu mà mình giúp cho cái chương trình học bổng nó âm thầm hơn, nó khiêm tốn hơn, nhưng mà là những cái phương tiện quan trọng và nó cấp thời nhất.
Linh Mục Vang giải thích thêm một khó khăn thứ hai về phía các em học sinh, người sắc tộc.
Cái khó khăn là làm sao để theo dõi và nâng đỡ các em. Cái lý do đó là các em vì cái mặc cảm chồng chất, những cái áp lực từ bên ngoài, nó làm cho các em dễ nản lòng, dễ buông xuôi. Các em dân tộc của chúng ta đó, trong một cái xã hội mà người kinh của mình nó khác biệt nhiều và có nhiều khi thì với các em nhiều mặc cảm hơn đó, thì những cái cố gắng của chúng ta là những cái món quà quý trong cuộc đời của các em của chúng ta.
Tuy nhiên, Linh Mục Vang cho biết, sau một thời gian dài, nhờ những động viên khích lệ của các cha, các sơ và những người tình nguyện, cha mẹ các em sắc tộc đã thay đổi cách suy nghĩ trước đây.
Ngày xưa thì cha mẹ họ không quan tâm và con cái của họ không bao giờ nghĩ tới, tại vì nó đụng chạm với người kinh thì mình hay chọc chơi là mình nói là không chết thì cũng bị thương, là các em nó không có thể đối diện được và không có thể mà đối phó được với những cái kỳ thị, những cái khó khăn của ngay từ trường, ngay từ cô giáo thầy giáo có những cái phân biệt đối xử, rồi các bạn bè cũng vậy thôi. Người Việt mình mấy đứa trẻ nó cũng thấy người dân tộc thì nó cũng không có thương lắm, nó không có được đối xử tốt lắm. Thì các em sợ không dám đi. Nhưng mà bây giờ đó, sau bao nhiêu năm thì mình nói nôm na là cái rừng không còn. Khi mà cái làng của họ, ngay cả bây giờ tính cái buôn làng nó đã có người Việt vào trong đó sống rồi. Không còn riêng cho họ nữa đó. Thì nếu họ không có cái học thì nó không có cái tương lai hoàn toàn. Thì do đó cha mẹ và chính mấy đứa nhỏ nó cũng bắt đầu ý thức điều đó. Cha mẹ rất là muốn cho con đi và vì thế họ quý cái học bổng lắm. Các em cũng muốn đi, nhưng mà nhiều khi nó bị cái áp lực nhiều phía đó, thì có một số em nó cũng không có được đầy đủ điều kiện, thì mình phải nương gương các em ra nhiều hơn, phải khuyến khích, rồi phải mời gọi, rồi phải thúc đẩy. Phải nếu từ các em thì các em nhiều khi cái áp lực lớn của các em nhiều khi muốn bỏ cuộc vì khó, vì sợ, vì ngại, nhiều thứ khác nhau. Nhưng mà cái tinh thần người đồng bào bây giờ nó nhận ra được cái cần thiết phải có cái chữ để nó có thể đối phó được trong cuộc sống của nó. Và nó hiểu được rằng có những người thương nó, có những người thực sự quan tâm tới nó. Nhờ đó mà nó có cái niềm tin hơn, nó có cái niềm hy vọng hơn.
Linh Mục Vang nói, chính các linh mục, các nơi tu, những cộng tác viên ở Tây Nguyên rất nhiệt thành, kiên trì, yêu thương các em, theo dõi các em từng ngày. Cần cố gắng rất nhiều mới có thể đạt được ước mơ của hội, là làm sao cho các em đừng bỏ học, đi học cho đến nơi đến chốn. Và những nỗ lực này kéo dài cho đến khi các em học xong và còn tiếp tục sau đó nữa. Linh Mục Vang tiếp lời.
Ngay khi học xong, làm sao nâng đỡ chúng ta để chúng nó có niềm tự tin, để chúng nó vươn lên và đối diện với đời. Thì đó là cả một cái tiến trình, giống như là chúng ta có con cái và chúng nó cần những cái bàn tay yêu thương của cha, của mẹ nâng đỡ đời chúng nó từ nhỏ cho tới lớn.
Theo Linh Mục Vang, tuy các cha, các sơ dòng Chúa Cứu Thế là những người giới thiệu Linh Mục lên Tây Nguyên để tìm hiểu và giúp đỡ các em người sắc tộc, nhưng dần dần, Hội Việt tộc được sự giúp đỡ của các dòng tu, các tôn giáo khác và các em sắc tộc được hội giúp đỡ, không phân biệt tôn giáo hay các sắc tộc khác nhau.
Nhờ có các những người cộng tác viên đó mà chúng ta có thể tìm tới những cái buôn làng xa, những nơi đó không nhất thiết phải là người công giáo. Nhưng mà chúng ta, bất cứ ai, mình cảm thấy rằng cái ơn gọi chung của chúng ta là làm sao mình có thể chia sẻ với cái yêu thương bất phân biệt những cái hoàn cảnh, những cái lịch sử, những cái văn hóa, những cái ngôn ngữ khác. Vì nơi nào đồng bào của mình cần được nâng đỡ thì mình nghĩ rằng đó là cái trách nhiệm chung của chúng ta để mà nối kết, để mà chung tay xây dựng, để giúp cho các em của chúng ta theo buôn làng.
Ngoài việc chăm sóc, khuyến khích để các em theo học từ các lớp mẫu giáo cho đến khi tốt nghiệp trung học, đại học, hội còn theo dõi, giúp đỡ để các em có được một việc làm sau khi tốt nghiệp. Linh Mục Vang chia sẻ.
Năm nay nhé, cái chương trình của chúng ta đó là có khoảng chừng gần 2.500 em đang đi học từ cấp nhỏ nhất cho tới cái cấp sinh viên. Thì từ con số 2.500 đó thì các em trung bình khoảng chừng tối thiểu là 30 em ra trường. Thì những em đó với cái tình trạng Việt Nam thì không hẳn là tất cả đều có việc làm được. Tại vì ngay cả người Việt của mình học ra nhiều lắm, nhưng mà có việc làm đó là một cái thách đố lớn nói chung cho sinh viên tại Việt Nam. Mình hay gọi là Việt Nam phải có thần, có thế, có tiền, nhiều cái yếu tố. Chẳng hạn mình không có quen lớn, nếu mình không có tiền đút lót, thì các em thường thường không có việc làm được đâu. Thì các em sắc tộc của mình nó cũng nằm trong cái tình trạng khó khăn đó thôi. Nhưng mà cái chính, cho dù không có được việc làm, nhưng mà chính cái sự học nó thay đổi cái não trạng, thay đổi cuộc đời, thay đổi cái nhìn của các em, thay đổi cái lối sống của các em, thay đổi cái lối cư xử và thay đổi cái tinh thần của các em sống.
Linh Mục Vang nói, khi hỏi các em là nếu ra trường lại không có việc làm thì các em cảm thấy việc học có xứng đáng không? Các em cho biết học vấn chứ không phải là tiền bạc chính là điều các em cần nhất.
Và tất cả các em đó đều nói rằng chúng con muốn, và chúng con cũng khuyến khích tất cả những bạn trẻ khác đấy, phải đi cái con đường này thì chúng con mới có thể có cái tương lai được. Và chúng nói rằng cái tiền chúng con cần, nhưng cái tiền không phải là cái duy nhất để chúng con có, mà cần có để mà qua cái học này. Thì chính cái đó là một cái an ủi rất là lớn. Và nhiều em đã quay và đang quay về lại cái buôn làng để giúp cho những cái thế hệ nhỏ sau này nó tiến thân. Chẳng hạn như có một em nó quay về lại và ngoài cái vấn đề đi làm riêng, nó dạy mỗi tuần 5 ngày, nó dành ra 5 ngày, buổi sáng, 5 buổi sáng. Và đi dạy cho khoảng chừng 60 em mà không có cơ hội tới trường vì cái làng nó quá nghèo và quá xa mà không có ai ở gần đó để mà lo cho họ. Và chính em đã nói rằng con về đó để con lo cho cái nhóm đó. Là một cái điều mà mình cảm thấy đó là một cái hy sinh và một cái ý thức, một cái thể quả thực là phục vụ rất là quý của người trẻ Tây Nguyên.
Kể từ năm 1998, học bổng của Hội Việt tộc đã giúp đào tạo được 3 bác sĩ người sắc tộc Tây Nguyên, y tá cũng nhiều, nhưng nhiều nhất là thầy cô giáo và một số em theo đuổi các ngành nghề khiêm tốn khác.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Tài Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Và bây giờ, Linda Anh gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Cũng giống như những tuần trước, tuần này chúng ta đã có một gương mặt mới, mặc dù đó là một ca sĩ từng thống trị bảng xếp hạng trước đây. Những ai là fan hâm mộ của nam ca sĩ Canada người đang thống trị dòng nhạc R&B thì sẽ rất vui vì anh đã trở lại với một bản hit mới nhất. Và đó là The Weeknd trên vị trí thứ 5 với I Feel It Coming. Đây là một bài hát từ album Starboy mới nhất của nam ca sĩ Canada. Bản nhạc pop disco được tung ra trên dịch vụ nghe tải kỹ thuật số vào tháng 12 vừa qua. The Weeknd đã nhảy 7 bậc để lọt vào top 5 lần đầu tiên sau 17 tuần trên bảng xếp hạng với bài hát này. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. I Feel It Coming được đặc biệt yêu chuộng ở Mexico khi nó thống trị bảng xếp hạng ở đây. Bài hát này cũng đã lọt vào top 10 của hơn 20 nước trên toàn thế giới. Video của bài hát này được giới thiệu vào ngày 9 tháng 3 và các cảnh quay được làm cố tình trông như được quay bằng băng cassette với những giải chữ trên viền màn hình. Trong đoạn video clip này, The Weeknd chính là một starboy gặp cô gái Stargirl của anh do siêu mẫu diễn viên Kiko Mizuhara đóng trên vũ trụ. Và trong đó cũng có sự xuất hiện của Daft Punk, nhóm nhạc electro của Pháp từng hợp tác với The Weeknd trong một số bản nhạc khác của album Starboy. Taylor Swift và Zayn Malik tiếp tục có thêm một tuần nữa trên vị trí thứ tư với I Don't Wanna Live Forever. Sự hợp tác bất ngờ của cô ca sĩ 27 tuổi với cựu thành viên của nhóm One Direction đã cho ra đời một bản ballad electro R&B làm bản nhạc nền cho bộ phim ăn khách 50 Shades Darker được trình chiếu trong dịp Valentine vừa qua. Đây là lần đầu tiên cô công chúa nhạc pop Mỹ hợp tác với nam ca sĩ người Anh 24 tuổi. Taylor đã nói gì về sự hợp tác này và về tài năng của Jen? Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây. Mặc dù Taylor là một người bạn rất thân của Gigi Hadid, bạn gái của Jen, nhưng đã có những tin đồn xuất hiện về mối quan hệ thân mật của cô và Jen sau hợp tác này. Nhưng Taylor, trong bài trả lời phỏng vấn trên tạp chí People, nói cô và Jen là những người bạn từ rất lâu, từ khi Taylor còn hẹn hò với Harry Styles, một thành viên của One Direction, và lúc đó Jen cũng đang còn tham gia nhóm nhạc. Taylor nói Jen có một giọng hát rất lạ và một tính cách tuyệt vời khi cùng làm việc chung. Còn Migos và Lee Uzi Vert đã phải lùi một bậc với Bad & Bougie sau vài tuần trên vị trí Á quân. Bản nhạc hip-hop trap này từng thống trị bảng xếp hạng và đưa nhóm nhạc hip-hop người Atlanta, Migos và rapper người Philadelphia Lee Uzi Vert giành vị trí số 1 trên Billboard lần đầu tiên trong sự nghiệp của họ. Sau đó họ đã bị Ed Sheeran đánh bật ra khỏi vị trí này cách đây 7 tuần. Tuy nhiên, Bad & Bougie đã trở thành bệ phóng cho những nghệ sĩ trẻ này để tiến vào làng âm nhạc thế giới. Hey! Raindrop, drop top, smoking on cooking the hot pot. Cooking on your bitch, yeah, that.
cooking up deep in the crock pot. We came from nothing to something. Hey, I don't try nobody, grip the trigger. Nobody call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. My pants bad and bougie, bad. Cooking up with a Uzi. My niggas is savage, ruthless. Savage. We got 30s and 100 rounds too. My bitch is bad and bougie, bad. Cooking up with a Uzi. Dude. My niggas is savage, ruthless. Hey. We got 30s and 100 rounds too.
Với thành công của Bad & Bougie, Migos đang trở nên bận rộn với những buổi biểu diễn lớn. Tuần qua, Migos đã xuất hiện tại liên hoan âm nhạc và phim ảnh South by Southwest tại Austin, Texas. Phần trình diễn của họ đã làm chật kín phòng và fan hâm mộ đã phải xếp hàng hơn 3 tiếng đồng hồ trước show diễn. Trước đó, trio hip-hop này đã xuất hiện trong chương trình The Tonight Show với Jimmy Fallon và trình diễn Bad & Bougie trong một phiên bản vui nhộn với các dụng cụ văn phòng. Bruno Mars đã có tuần thứ hai liên tiếp trên vị trí Á quân với That's What I Like. Đây là bài hát thứ 8 của ca sĩ 32 tuổi người Hawaii lọt vào top 3 của Billboard và là bài hát thứ 3 của Bruno Mars được giới thiệu từ album thứ 3 24 Karat Magic của anh. That's What I Like tiến chậm hơn các bài hát khác của anh về lượng nghe tải trực tuyến, nhưng bản nhạc có sự kết hợp của R&B, hip hop, soul và swing đã cất cánh kể từ khi Bruno trình diễn bài hát này trên sân khấu của lễ trao giải âm nhạc Mỹ Grammy Awards vào tháng 2 vừa qua. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico mama. Bruno Mars có tên thật là Peter Hernandez. Anh nói rằng cha của anh đã đặt cho anh cái tên Bruno để gọi ở nhà vì ông thấy con trai mình, một cậu bé thấp nhưng rắn chắc, làm ông nhớ đến huyền thoại đấu vật Bruno Sammartino. Bruno nói anh tự thêm Mars vào tên của mình để nghe cho nó hấp dẫn. Và các bạn có thể đoán được trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng tuần này là ai không? Đó vẫn không phải là ai khác ngoài nam ca sĩ đang được rất yêu chuộng hiện nay đến từ Anh Quốc, Ed Sheeran với Shape of You. Bản nhạc đang gây bão trên toàn quốc này tiếp tục có tuần thứ 7 liên tiếp thống trị bảng xếp hạng âm nhạc danh giá nhất của Mỹ. Ở quê nhà Anh Quốc, Ed Sheeran cũng đang thống trị bảng xếp hạng với việc giành cả hai vị trí đầu với Shape of You và Galway Girl. Album Divide mà cả hai bài hát này đều nằm trong đó cũng đang có tuần thứ 3 liên tiếp thống trị bảng xếp hạng dành cho album được yêu thích nhất ở Anh. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. My bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Ed Sheeran sẽ có chuyến lưu diễn ở Bắc Mỹ để quảng bá cho album Divide mới ra mắt đầu tháng này. Hôm 20 tháng 3, nam ca sĩ 26 tuổi đã thông báo bằng một tin nhắn trên Twitter về ca sĩ sẽ trình diễn mở màn cho các buổi biểu diễn của anh ở Bắc Mỹ, bắt đầu vào 29 tháng 6. Trong tin nhắn này, Ed nói rằng, thật hạnh phúc được thông báo với các bạn về người mở màn cho tour lưu diễn Bắc Mỹ là James Blunt. Ca sĩ 43 tuổi, đồng hương của Ed, từng thống trị bảng xếp hạng Anh Quốc và nhiều bảng xếp hạng trên thế giới, trong đó có cả Mỹ, với bản hit You're Beautiful vào năm 2005. Các fan hâm mộ của Ed và James chắc hẳn đang rất phấn khích đây, nhưng chúng ta phải tạm chia tay rồi. Hãy cùng gặp lại vào giờ này tuần sau để biết Ed có tiếp tục thống trị bảng xếp hạng không nhé. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.